Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hơn 70 người trưởng thành đã đánh bạc trong 12 tháng qua. Rõ ràng là người Úc thích cờ bạc. Nhưng tác động và tác hại có thể xảy ra của cờ bạc lại khác nhau giữa các cộng đồng đa dạng của chúng ta. Anh nói, cờ bạc được giới thiệu với tôi từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy, sẽ có một bàn chơi mặt trược hoặc bài của người lớn, và sau đó sẽ có một bàn chơi mặt trược hoặc bài của trẻ em. Nó giống như câu nói, khỉ nhìn, khỉ làm. Paul Fung đang trong quá trình phục hồi sau tác hại của cờ bạc. Là thế hệ di cư Trung Quốc thứ ba, Paul đã được giới thiệu đến cờ bạc khi mới 7 tuổi. Anh học được từ gia đình và bạn bè, chơi ở các nhà hàng và sòng bạc ngầm. Anh nói, vì vậy, tôi đã đặt cược trước độ tuổi hợp pháp để cá cược là 18 ở Úc. Chuyện này nhanh chóng trở thành chuyện thường ngày. Anh nói, đó là sự phấn khích khi chiến thắng và cảm giác có được một thành tựu khi kiếm được tiền. Thói quen này bắt đầu tăng lên khi tôi trưởng thành. Paul cho biết sau nhiều năm cờ bạc, anh đã đạt đến điểm bùng phát. Sau khi nhận được khoản vay mua nhà trị giá 1 triệu đô la, anh đã mất tất cả chỉ trong 10 ngày. Đó là lúc anh quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh nói, sống hay chết. Về căn bản, tôi có thể chọn một trong hai con đường. Nếu tôi tiếp tục đi theo con đường này, tôi nghĩ nó sẽ đưa tôi đến đường cùng. Hiện đang trong quá trình hồi phục, Paul có thể thấy văn hóa đóng vai trò quan trọng như thế nào trong mối quan hệ của anh với cờ bạc. Anh nói, gia đình tôi cũng như trong nhiều gia đình Trung Quốc hoặc châu Á, cờ bạc được chấp nhận như vậy. Hơn nữa, nó thật sự không bị tranh cãi hay chỉ trích. Do đó, tôi tin rằng mọi người liên kết một lượng nhỏ may mắn với các vấn đề tâm linh. Tôi tin rằng đó là cách họ sử dụng nó trong thương mại. Paul cho biết anh đã chứng kiến các sòng bạc nhắm mục tiêu và chia rẽ cộng đồng của mình, đặc biệt là khi Crown Casino ở Melbourne mở cửa vào những năm 90. Crown mô tả khách hàng châu Á là thị trường chính. Trong một bản trình lên Ủy ban Năng suất Úc, họ cho biết họ đã triển khai chương trình đào tạo nhận thức văn hóa cụ thể và thuê nhân viên đa ngôn ngữ. Anh nói, vì vậy, nó thật sự đang xen và khiến bạn cảm thấy như họ là một phần trong nền văn hóa của bạn và muốn ăn mừng cùng bạn. Bản đệ trình nêu rõ điều này nhằm đảm bảo các dịch vụ sòng bạc được cung cấp hướng đến khách hàng châu Á. Nhưng Paul cho biết điều này đã thay đổi mối quan hệ của cộng đồng người Hoa với cờ bạc, chuyển từ các đêm vui chơi cùng gia đình sang máy đánh bạc. Anh nói, tiền cứ xoay vòng, rồi mọi người bắt đầu đổ vào sòng bạc. Các gia đình không còn gặp nhau thường xuyên nữa, và tôi vẫn thấy mọi người và nghe những câu chuyện trong suốt thời gian đó về những gia đình tan vỡ, những mối quan hệ tan vỡ, mất mát về người thân, mất mát về công việc kinh doanh, và thật buồn khi chứng kiến và nghe những điều đó. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình Úc, tỷ lệ nghiện cờ bạc trong cộng đồng người Hoa tại Úc cao hơn từ 2 đến 8 lần so với dân số nói chung. Bà nói, chúng tôi thấy nhiều sòng bạc ưa thích của người Trung Quốc. Mọi người thích thử vận may của mình trong một bối cảnh chính thức hơn và tiền cược cao. Đó là Grace Her, bà ấy làm việc tại Itch, một dịch vụ hỗ trợ cờ bạc tại Chinese Peer Connection. Bà nói, chúng tôi nhận thấy rằng thế hệ trẻ không chỉ sử dụng cờ bạc để thúc đẩy mối quan hệ xã hội, mà còn tiếp xúc nhiều hơn với cờ bạc trực tuyến và cá cược thể thao. Bị ảnh hưởng bởi đủ loại quảng cáo và phương tiện truyền thông xã hội, thế hệ trẻ cũng có tham vọng tài chính cao hơn, dễ bị ảnh hưởng bởi các hành vi cờ bạc rủi ro cao hơn. Trong khi các sòng bạc nhắm vào người Trung Quốc giàu có và trung lưu, những người có xuất thân khác cũng có nguy cơ. Martin Thomas là tổng giám đốc điều hành của Liên minh cải cách cờ bạc. Ông cho biết các tổ chức cờ bạc cố tình nhắm vào những người sống ở các khu vực kinh tế xã hội thấp hơn, thường bao gồm những người có xuất thân đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Ông nói, rõ ràng là ngành kinh doanh cờ bạc có kế hoạch nhắm vào những cá nhân thuộc tầng lớp lao động có khả năng chi trả kém nhất, cũng như nhóm dân tộc thiểu số trong nhiều trường hợp. Ngay cả khi nói đến quảng cáo, Martin cho biết nó không phân biệt đối xử. Ông nói, các công ty cờ bạc chi một khoản tiền khổng lồ cho quảng cáo. Trên thực tế, tại Úc năm ngoái, có 1 triệu quảng cáo được đặt trực tuyến và trên màn hình của chúng ta. Một số trong số đó cũng hướng đến các cộng đồng không nói tiếng Anh. Người Úc mất 32 tỷ đô la mỗi năm vì cờ bạc. Theo số liệu mới nhất từ kho bạc Queensland, con số này cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới tính theo đầu người. Và trong khi một số người trong chúng ta đến từ những nơi mà cờ bạc là một phần của nền văn hóa như Paul, những người di cư khác đến từ những nơi mà cá cược bị kỳ thị hoặc thậm chí là bất hợp pháp. Vậy làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa tác hại của cờ bạc trong cộng đồng đa dạng của mình? Ông nói, thường thì với khá nhiều cộng đồng, họ coi đó là một sự thất bại. Một số cộng đồng thậm chí còn cấm về mặt tôn giáo. Vì vậy, họ giữ im lặng. Vì vậy, họ sẽ không đi và tiếp cận hỗ trợ hoặc tư vấn. Những yếu tố này khiến cho các cộng đồng đa dạng văn hóa và ngôn ngữ rất khó tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc trợ giúp hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ chính thống. Đó là YL Sabri, cán bộ cao cấp phụ trách các chương trình đa dạng và trung tâm chiến lược tại Sydney Local Health District. Ông làm việc trực tiếp với các cộng đồng đa dạng và cho biết mục tiêu chính của ông là phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự xấu hổ và kỳ thị khi nói đến tác hại của cờ bạc. Ông nói, điều thực sự quan trọng là không chỉ trích, không đổ lỗi, không nói rằng bạn là kẻ thất bại, bạn đã làm gì. Điều quan trọng là phải thừa nhận tình hình. Chúng ta cần nói về nó. Chúng ta cần thực sự hỗ trợ và yêu thương họ. Và nói rằng, vâng, đó là điều mà tôi biết là nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Vậy chúng ta có thể làm gì? Chúng ta cần khuyến khích mọi người nói về nó. Paul đồng ý và kêu gọi những người lo lắng về vấn đề cờ bạc hãy thảo luận thật kỹ. Anh nói, khi tôi nhận ra mình có thể nói về nó và rằng còn có những vấn đề khác, điều đó cho phép bạn hiểu rằng đó là một vấn đề khá phổ biến. Bước tiếp theo chỉ là nhận ra và hiểu được những tác động tiêu cực mà cờ bạc gây ra cho cả bạn và những người khác. Để bắt đầu cuộc trò chuyện, hãy gọi tới đường dây trợ giúp cờ bạc theo số 1800-858-858.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.